tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa, tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống lại được đến với quý vị hôm nay. Trong tiết mục này, chúng ta đang học về những phụ nữ không tên trong Kinh Thánh. Hôm nay chúng tôi trình bày bài thứ hai về bà vợ ông Phô-ti-pha. Đây là một phụ nữ vô danh và vô đạo đức, cũng như hai con gái của ông Lót. Chi tiết về bà vợ ông Phô-ti-pha được ghi trong sách Sáng Thế Ký chương 39. Như chúng ta biết, Joseph là con trai của ông Gia-cốp và bà Ra-chên. Joseph mồ côi mẹ nên được cha thương. Vì lý do đó, Joseph bị các anh ganh ghét, đem bán cho người Ít-ma-ên. Họ đem Joseph qua Ai Cập bán làm nô lệ. Joseph được quan Phô-ti-pha mua về làm người giúp việc trong nhà cho ông. Vì được Đức Chúa Trời phù hộ và ban phước, mọi việc Joseph làm cho chủ đều được thịnh vượng. Joseph được chủ tin cậy, dần dần giao hết mọi việc trong nhà, và Joseph trở thành người quản gia của Phô-ti-pha. Bà vợ ông Phô-ti-pha không thấy Joseph là người đầy tớ trẻ, tài giỏi và đáng tin cậy. Trái lại, bà chỉ nhìn thấy diện mạo bên ngoài của Joseph và mê đắm, tìm cách dụ dỗ Joseph phạm tội với bà. Bà vợ của quan Phô-ti-pha được nhắc đến trong Kinh Thánh vì việc bà làm liên quan đến những thăng trầm trong đời sống Joseph và cũng cho thấy sự dẫn dắt kỳ diệu Chúa dành cho những người kính sợ Ngài. Kinh Thánh ghi về diện mạo của Joseph như sau. Vả, Joseph hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi. Sáng Thế Ký chương 39 câu 6 phần B. Kinh Thánh cũng mô tả bà Ra-chên, mẹ của Joseph, như vậy. La-ban có hai con gái, con lớn tên là Lê-a, con nhỏ tên là Ra-chên. Mắt Lê-a yếu, còn Ra-chên hình dung đẹp đẽ, vẻ mặt tốt tươi. Sáng Thế Ký chương 29 câu 16 và 17. Kinh Thánh mô tả hai mẹ con với cùng một câu giống nhau. Hình dung đẹp đẽ, vẻ mặt tốt tươi. Joseph đẹp trai, khôi ngô vì giống mẹ. Có thể đây cũng là một lý do nữa khiến cha thương Joseph hơn các anh. Điều đáng chú ý là Joseph đẹp cả bề ngoài lẫn bề trong. Về bề trong, Joseph là người kính sợ Chúa nên được Chúa phù hộ trong mọi việc. Trong khi quan Phô-ti-pha thấy cái đẹp bề trong và tôn Joseph lên vị trí quản gia, thì bà vợ ông chỉ thấy cái đẹp bề ngoài của Joseph và ham muốn có quan hệ bất chính với Joseph. Bà Phô-ti-pha cám dỗ Joseph, năn nỉ chàng đến nằm với bà, nhưng Joseph mạnh mẽ phản đối. Joseph cố dùng lý lẽ giải thích cho bà chủ thấy rằng việc bà muốn Joseph làm là hoàn toàn sai quấy. Joseph nói, chủ đã giao nơi tay tôi mọi vật của người, Và này, chủ chẳng lo biết đến việc chi trong nhà nữa. Trong nhà này chẳng ai lớn hơn tôi, và chủ cũng không cấm chi tôi, trừ ra một mình ngươi vì là vợ của chủ tôi. Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Trích Sáng Thế Ký, chương 39, câu 8 và 9. Dù được chồng bà Phô-ti-pha tin cậy, giao hoàn toàn thẩm quyền cho Joseph trên mọi việc và mọi người ở trong nhà, nhưng Joseph nhìn thấy giới hạn của thẩm quyền đó. Câu Joseph nói với bà Phô-ti-pha cho thấy anh là người đạo đức, có tánh hạnh trong sạch và cao quý. Câu trả lời của Joseph nói lên ba tiêu chuẩn của Joseph về đạo đức cũng như về tâm linh. Tiêu chuẩn thứ nhất là Joseph tôn trọng lòng tin cậy của chủ và tôn trọng ông chủ. Anh không nghe theo lời dụ dỗ của bà Phô-ti-pha vì bà là vợ của ông chủ. Thứ hai, Joseph tôn trọng hôn nhân. Anh biết rằng có quan hệ thân xác với vợ của chủ hay với bất cứ người nào không phải là vợ của mình là điều đại ác, hàm ý rằng đó là tội rất lớn. Và thứ ba, Joseph không ngã vào cám dỗ vì lòng kính sợ Chúa. Dù không nhìn thấy Chúa, nhưng Joseph biết Chúa ở bên cạnh mình, là đấng anh kính yêu thờ phượng, là đấng đã ban phước dẫn dắt cho Joseph cho đến ngày hôm đó. Nếu Joseph chiều ý bà Phô-ti-pha, anh không những phạm tội với chồng bà, nhưng kinh khủng hơn nữa là phạm tội với Đức Chúa Trời. Trong khi Joseph thẳng thắn nói cho bà chủ biết tiêu chuẩn đạo đức của mình, cũng như lý do tại sao mình không thể làm theo đòi hỏi ghê tởm của bà, thì bà Phô-ti-pha hầu như không nghe và không hiểu gì cả, vì bà không bỏ đi ý định đen tối tội lỗi đó. Bà cũng đánh giá sai về Joseph. Chồng bà biết Joseph là người đạo đức, tài giỏi và được Đức Chúa Trời phù hộ. Vì Sáng Thế Ký chương 39 câu 3 ghi, người chủ cũng thấy rằng Đức Giê-hô-va phù hộ chàng và khiến cho mọi việc tay chàng làm đều được thịnh vượng. Trong khi đó, bà vợ ông Phô-ti-pha không biết gì về Joseph. Có lẽ bà nghĩ Joseph là người cũng thấp hèn như bà, cũng có những ham muốn giống như bà. Joseph là tôi tớ, là nô lệ, nên sẽ vì sợ mà phải vâng theo lệnh của bà. Cũng có thể bà nghĩ Joseph là thanh niên độc thân, có nhu cầu thân xác, nên sẽ dễ dàng chiều theo lời gọi mời của bà. Hoặc là Joseph sẽ sung sướng và hãnh diện, được bà chủ đoái đến mình, ham muốn mình. Bà vợ ông Phô-ti-pha thật là người vô đạo và thiếu tự trọng. Joseph trả lời, làm sao tôi dám làm điều đại ác như thế mà phạm tội với Đức Chúa Trời? Joseph gọi đòi hỏi của bà Phô-ti-pha là điều đại ác, là tội vô cùng lớn lao. Nhưng bà ta cũng không chạnh lòng, không một chút xấu hổ. Bà không để ý, cũng không thức tỉnh trước câu trả lời mạnh mẽ của Joseph để mà lui lại. Dù không biết Đức Chúa Trời là ai và không kính sợ Ngài, thì bà cũng phải nghe Joseph nói rằng điều bà đòi hỏi là điều đại ác. Nhưng trái lại, bà ta tiếp tục cám dỗ Joseph hết ngày này qua ngày khác. Joseph ở trong một tình huống thật là nguy hiểm và khó xử. Trước hết, nơi Joseph sống và làm việc mỗi ngày chính là nơi anh phải đối diện với cám dỗ. Người cám dỗ Joseph chính là vợ của ông chủ, là người có quyền trong tay, và Joseph cũng không tránh mặt bà được. Điều khó giải quyết thứ hai là lời cám dỗ và cách bà chủ cám dỗ có thể khiến cái tôi của Joseph được thỏa mãn, thấy mình là người có giá trị, được bà vợ ông chủ để ý đến. Và là một thanh niên độc thân, có lẽ Joseph cũng có khi thấy cám dỗ của bà chủ ảnh hưởng đến nhu cầu của mình. Tình huống khó xử thứ ba là cám dỗ đến với Joseph hết ngày này qua ngày khác. Mỗi ngày, bà chủ năn nỉ, dụ dỗ Joseph phạm tội. Và điều thứ tư, cuối cùng, bà chủ cám dỗ khi trong nhà không có ai, là lúc cám dỗ rất mạnh, vì sẽ không ai biết được việc Joseph làm. Kinh Thánh ghi như vậy, thường ngày, người dỗ dành mặc dầu, Joseph chẳng khứng nghe lời dụ dỗ, nằm cùng hay ở cùng người chút nào. Joseph đã thẳng thắn từ chối bà Phô-ti-pha nhiều lần. Nhưng người đàn bà vô lương này không tha cho Joseph. Bà nhất định phải đạt được điều mình muốn. Dù Joseph đã nói thẳng cho bà biết rằng điều bà yêu cầu Joseph làm là điều đại ác, là tội rất lớn. Người đàn bà vô đạo này mong muốn có quan hệ thân xác với tên nô lệ trẻ, đẹp trai. Nên dù Joseph từ chối và nói rất nặng, bà vẫn không bỏ đi ham muốn của mình. Không thấy mong muốn của mình là điều tội lỗi xấu xa, nhưng lúc nào bà cũng mong chờ và ao ước. Cuối cùng, bà ta nghĩ rằng cơ hội đã đến, vì hôm đó không có người nào trong nhà, ngoại trừ bà và chàng nô lệ mà bà mê đắm. Kinh Thánh ghi, vì không có một người nào ở đó, nên bà chủ nắm áo, kéo chàng lại và bảo, hãy nằm với tôi đi. Một số nhà giải nghĩa Kinh Thánh đoán rằng có lẽ bà Phô-ti-pha đã sắp xếp để ngày hôm đó không có một người nào ở trong nhà. Lần này, bà ta không chỉ dụ dỗ Joseph bằng lời nói, nhưng dùng sức mạnh và quyền của bà chủ kèm với hành động trơ trẽn sống sượng. Bà nắm áo Joseph, kéo lại gần và bảo, hãy đến nằm với ta. Joseph biết mình rơi vào hoàn cảnh nguy khốn, không thể nói năng hay giải thích gì được nữa với người đàn bà nguy hiểm này, mà chỉ còn một cách duy nhất là bỏ chạy. Và vì bà Phô-ti-pha đã nắm lấy áo của Joseph, nên để thoát thân, Joseph chỉ còn một cách duy nhất là tuột chiếc áo ra, để chạy thoát khỏi tay bà. Sứ đồ Phao-lô khuyên mục sư trẻ Timôthê những lời như sau. Hãy tránh xa dục vọng của tuổi trẻ và theo đuổi sự công chính. Joseph đã làm đúng điều phải làm khi bị cám dỗ, đó là chạy xa khỏi cám dỗ. Nhưng tội cho Joseph, vì người đàn bà quá vô đạo, vô luân, Joseph rơi vào một cảnh huống tình ngay lý gian. Bà Phô-ti-pha trơ trẽn, tội lỗi và cũng nguy hiểm như con rắn. Bà biết rõ vì sao bà có chiếc áo của Joseph ở trong tay. Chính bà là người ghê tởm, đáng trách, đáng bị tố cáo. Nhưng vì là người tráo trở, bà ta liền dùng chiếc áo của Joseph mà bà đang có trong tay làm bằng chứng để tố cáo rằng Joseph là người tội phạm, đáng bị trừng phạt. Thưa quý thính giả, vì thì giờ giới hạn, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện về bà vợ quan Phô-ti-pha và chàng nô lệ Joseph tại đây. Trong giờ phụ nữ kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày phần kết thúc của câu chuyện này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Cho con một lần thấy Chúa trong con nghe lời Chúa ru trong buồn đời con qua như tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua chương trình Gia đình của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về cách làm thế nào để giúp con cái thật sự tin Chúa và tăng trưởng trong đời sống đức tin. Như chúng ta đã biết, hướng dẫn con cái về mặt tâm linh là một tiến trình quan trọng và lâu dài. Đây là công trình xây dựng có giá trị cao quý, không chỉ trong đời này, mà cho cả cõi đời đời. Hướng dẫn con tin Chúa là chúng ta cứu cuộc đời con trong đời tạm này và cứu linh hồn con trong cõi đời đời. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, các bậc cha mẹ, một ơn phước đặc biệt cũng là một trách nhiệm to lớn. Đó là làm khí cụ Chúa dùng để xây dựng đời sống con cái chúng ta. Trong đời sống tạm này, chúng ta xây dựng nhiều điều. Xây dựng hôn nhân, gia đình, nhà cửa, công việc làm ăn, buôn bán, vân vân. Nhưng xây dựng đời sống tâm linh của con là quan trọng hơn cả. Nếu muốn có một nền tảng vững chắc cho đời sống tâm linh của con cái, chúng ta phải trước hết biết rõ chương trình của Chúa, biết bản vẽ của Chúa cho cuộc đời con mình là gì. Sau đó chúng ta đặt một nền móng vững chắc cho con. Không ai muốn ở trong ngôi nhà không có nền móng hoặc là nền móng không vững chắc. Vì khi mưa bão đến, ngôi nhà đó sẽ sụp đổ ngay. Cũng không ai muốn ở trong căn nhà mà thợ xây lên một cách vội vàng, cẩu thả hoặc dùng những vật liệu không tốt. Quý vị có bao giờ thấy những căn nhà dựng trên sân khấu không? Những nhà đó trông rất đẹp, trang hoàng, bàn ghế sang trọng. Các diễn viên đi ra đi vào như là ở trong nhà. Nhưng thật ra, căn nhà đó không có nền móng, không có bề sâu, cũng không có hệ thống điện nước. Vì đó là căn nhà giả, chỉ có bề mặt giống như một cái nhà mà thôi. Tác giả Art Murphy nói rằng, tương tự như thế, nếu con em chúng ta được dạy để có cách đi, đứng, nói năng giống như cơ đốc nhân, nhưng các em không tin Chúa, không thật là môn đồ của Chúa, thì các em không phải là cơ đốc nhân thật. Vì được cha mẹ hay thầy cô ở nhà thờ dạy cho biết người tin Chúa thì làm gì, nói năng như thế nào, con em chúng ta có thể có bề ngoài giống như người tin Chúa. Chẳng hạn như ngày Chủ nhật, các em ôm Kinh Thánh đi nhà thờ, các em biết hát thánh ca, cầu nguyện. Các em có thể thuộc lòng một số câu Kinh Thánh. Nhưng những điều các em biết và làm đó không giúp các em trở nên môn đồ thật của Chúa nếu các em chưa thật sự tin Chúa. Thưa quý vị, thực chất bên trong bao giờ cũng quan trọng hơn những gì chúng ta nhìn thấy bên ngoài. Nền móng đức tin chúng ta đặt cho đời sống con chính là điều Chúa Thánh Linh sẽ dùng khi đứa trẻ đến với Chúa và đặt lòng tin nơi Ngài. Và đó chính là nền tảng các em sẽ xây dựng đời sống tâm linh cho cả cuộc đời. Trong thời gian Chúa Giê-xu thi hành chức vụ trên trần gian này, chung quanh Ngài có những người bề ngoài giống như là người của Đức Chúa Trời. Họ có vẻ yêu mến Chúa, vâng giữ luật pháp của Chúa. Nhưng Chúa Giê-xu nhìn thấy rõ con người thật của họ, nên Ngài gọi họ là bọn giả hình. Chúng ta cần giúp cho con cái thấy rõ sự khác biệt giữa biết về Chúa và thật lòng tin Chúa. Chúng ta không chỉ muốn con mình biết tội là gì, nhưng cũng muốn các em thật lòng ăn năn tội. Hãy giúp con cái có đức tin nơi Chúa một cách cá nhân và vững vàng bằng cách giúp cho con có một nền móng cơ đốc vững chắc. Những viên gạch tốt sẽ giúp xây nên một nền tảng vững chắc cho đời sống con em chúng ta. Và đây là món quà quý nhất chúng ta ban tặng cho con. Khi xây dựng nền tảng tâm linh vững chắc cho con là chúng ta chuẩn bị tấm lòng con cho Chúa Thánh Linh cáo trách và hướng dẫn. Nền tảng đó sẽ bảo vệ các em khỏi những mũi tên mà kẻ thù nhắm vào các em. Những mũi tên sợ hãi, hoang mang, mũi tên tà giáo, cám dỗ, kiêu ngạo, vân vân. Và sẽ giúp các em trở nên một cơ đốc nhân vững mạnh, trưởng thành. Những viên gạch xây dựng đức tin của con em chúng ta gồm có những điều sau đây. Điều thứ nhất, điều đầu tiên là một gia đình tin kính Chúa. Dù gia đình của chúng ta có đủ cha và mẹ, hoặc chỉ có cha hay mẹ mà thôi, chúng ta vẫn có thể có một gia đình tin kính Chúa. Điều quan trọng là chúng ta phải quyết tâm. Xây dựng một gia đình tin kính Chúa là điều khó, đòi hỏi nhiều cố gắng và không có con đường tắt. Ngay cả với những gia đình có đủ cha mẹ cũng vậy. Vì sao vậy? Vì trước hết, làm cha mẹ là một trách nhiệm lớn và khó. Lý do thứ hai là vì Satan luôn tìm cách tấn công gia đình chúng ta. Nó tấn công cha mẹ lẫn con cái. Tuy nhiên, điều đáng mừng là Đức Chúa Trời muốn chúng ta có một gia đình vững mạnh, có hôn nhân hạnh phúc và con cái ngoan ngoãn. Tức là Chúa muốn chúng ta có một gia đình êm ấm, tốt đẹp. Để có một gia đình thật sự hạnh phúc, êm ấm, chúng ta cần mời Chúa Giê-xu làm chủ gia đình mình. Khi có sự hiện diện của Chúa trong đời sống cha mẹ, con cái trong gia đình sẽ muốn theo Chúa, muốn có Chúa hiện diện trong đời sống mình. Những tín hữu sống đời sống trung tín, vâng phục, vui mừng, kỷ luật và tin kính sẽ có ảnh hưởng tốt đối với người chung quanh. Những cha mẹ có đời sống cơ đốc tốt đẹp lại càng có ảnh hưởng lớn hơn nữa trên các con của mình. Chúa muốn chúng ta, những cha mẹ cơ đốc, là người tạo ảnh hưởng tốt và khuôn đúc đời sống tâm linh của con chúng ta. Phẩm cách trong đời sống chúng ta sẽ ảnh hưởng đến phẩm cách mà con cái chúng ta sẽ có. Cá tính của chúng ta sẽ tạo nên cá tính của con chúng ta. Vẻ bề ngoài và thái độ của chúng ta cũng có ảnh hưởng đến bề ngoài và thái độ của con cái. Dù cha mẹ tin Chúa hay không tin Chúa, cha mẹ vẫn luôn luôn có ảnh hưởng trên đời sống tâm linh của con cái. Nếu chúng ta giao cho Hội Thánh trách nhiệm giúp con chúng ta tăng trưởng về mặt tâm linh, là chúng ta vấp phải một lỗi lầm to lớn. Hội Thánh có thể và Hội Thánh cũng nên đứng bên cạnh, nâng đỡ các gia đình trong Hội Thánh trong trách nhiệm hướng dẫn các em nhỏ về mặt đức tin. Đức Chúa Trời đã dùng rất nhiều nhân sự và những người lãnh đạo Hội Thánh để lo cho các em thiếu nhi. Chúa đã dùng trường Chúa Nhật, lớp thánh kinh hè, trại hè, các trường tin lành và nhiều chương trình khác để hướng dẫn các em thiếu nhi đến với Chúa một cách thành công, tốt đẹp. Đây là những người hỗ trợ các bậc phụ huynh về mặt tâm linh. Các bậc phụ huynh cần bày tỏ lòng biết ơn họ một cách cụ thể. Đây là những người đã dạy con mình lời Chúa. Tuy nhiên, các nhà giáo dục và tâm lý học nhiều năm trước đây đã nghiên cứu và cho biết rằng khi một đứa bé lên 5 tuổi thì bản tính của đứa bé đã phát triển đến 90%. Điều này cho thấy cha mẹ cần dạy con về Chúa càng sớm càng tốt. Có thể nói là cần dạy từ khi con mới chào đời. Hướng dẫn con trong đức tin không chỉ có nghĩa là mỗi tuần hay mỗi buổi tối chúng ta dành thì giờ ngồi lại với con để đọc kinh thánh hay nói về Chúa cho con. Dành một thì giờ nhất định trong tuần hay trong ngày để kể chuyện kinh thánh cho con nghe, để có thì giờ gia đình lễ bái hay để nói cho con biết những điều thuộc về lãnh vực tâm linh là điều quan trọng cần có. Nhưng những điều đó chưa đủ để gọi là một gia đình tin kính Chúa. Gia đình tin kính Chúa, có Chúa làm chủ, là một gia đình có một không khí đặc biệt, có thái độ đặc biệt và cũng có mục tiêu rõ ràng. Như vậy, gia đình tin kính Chúa hay gia đình kính sợ Chúa nghĩa là gì? Một gia đình tin kính Chúa trước hết là gia đình có cha mẹ là tín đồ thật, là những người cam kết sống cho Chúa Giê-xu. Cha mẹ trong gia đình đó cũng cam kết suốt đời với hôn nhân của mình. Tất cả những mối quan hệ khác giữa người trong gia đình đều tùy thuộc vào mối quan hệ căn bản giữa cha và mẹ. Con cái trong gia đình nhìn vào mối quan hệ giữa cha mẹ và mối quan hệ đó sẽ là thước đo cho các em đối với những mối quan hệ khác. Nhìn gương tốt của cha mẹ trong cách cư xử với nhau, con cái sẽ học những đức tính như tin cậy, kiên nhẫn, tha thứ, không ích kỷ, tùy thuộc lẫn nhau, cam kết và yêu thương nhau. Con cái chúng ta học biết về Chúa khi nhìn thấy tình yêu cha mẹ dành cho nhau và thấy cha mẹ kính yêu Chúa như thế nào. Hôn nhân là chỗ chúng ta bày tỏ cho con thấy cha mẹ có thật lòng tin vào những gì chúng ta dạy con về Chúa hay không. Ước mong chúng ta không ai vấp phải lỗi lầm mà nhiều đôi vợ chồng đã vấp phải khi có con cái. Đó là xem con cái quan trọng hơn vợ hay chồng. Hoặc nói cách khác, đặt trách nhiệm làm cha mẹ lên trên trách nhiệm làm vợ, làm chồng. Khi làm như thế, chúng ta khiến đời sống gia đình mất cân bằng. Và khi gặp khó khăn, chúng ta sẽ khó giải quyết nan đề một cách tốt đẹp. Theo lời Chúa dạy, gia đình tin kính Chúa là gia đình có cha và mẹ kính yêu Chúa và cả hai cùng giúp nhau nuôi dạy con cái. Người chồng, người cha có những trách nhiệm đặc biệt trong gia đình. Người vợ, người mẹ cũng vậy, có những trách nhiệm rất quan trọng trong gia đình. Khi vai trò và trách nhiệm của cha và mẹ bị bỏ quên hay không làm trọn, gia đình sẽ có nan đề. Bây giờ kính mời quý vị cùng nghe lời Chúa dạy về trách nhiệm của vợ và chồng, cũng như của cha mẹ. Sứ đồ Phao-lô viết, hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Chúa cứu thế yêu hội thánh, hy sinh vì hội thánh. Hỡi người làm cha, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi dạy con cái. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 22, 25 và chương 6 câu 4. Khi gia đình chúng ta, cả vợ và chồng nghiêm chỉnh hết lòng thực hành nguyên tắc của Kinh Thánh, chúng ta sẽ có một gia đình tin kính Chúa và chúng ta sẽ đạt được kết quả trong trách nhiệm hướng dẫn con cái trong đời sống đức tin. Thưa quý thính giả, chương trình trong đề tài hướng dẫn con trong đời sống đức tin hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những khía cạnh khác trong đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Cho con một lần, thấy Chúa trong con nghe lời.